Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
và tiếp đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quý Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ tham gia cuộc phiêu lưu theo sát Chúa Kitô.
Castel Gandolfo, sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 7, tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo đã tiếp các tu sĩ tham dự các tổng tu nghị của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, thường được gọi tắt là PIME, và các dòng nữ Mastre Pie Philippines, nữ tử của giáo hội, Salesian hiến sĩ Thánh Tâm, Francisco Thiên Thần Nhỏ, hiến sĩ Chúa Giêsu và mẹ Maria, và nữ tử Đức Maria, còn gọi là Scolopie. Ngài cảm ơn công việc và sự hiện diện trung thành của họ ở nhiều nơi trên thế giới.
Ngỏ lời với các tu sĩ của các hội dòng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thời gian tổng tu nghị là thời gian họ họp lại để cầu nguyện, thảo luận và cùng nhau suy ngẫm về những gì Chúa mong đợi họ trong tương lai. Ngài cũng nhắc rằng, các đấng sáng lập dòng, vâng theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã để lại cho các dòng các đặc sủng khác nhau để xây dựng thân thể Chúa Kitô. Và để thân thể Chúa Kitô có thể phát triển theo kế hoạch của Thiên Chúa, thì giáo hội yêu cầu các tu sĩ phục vụ qua công việc của họ đang làm. Đức Thánh Cha nhận định rằng, các đặc sủng khác nhau của các dòng thể hiện những khía cạnh bổ sung cho đời sống và hoạt động của toàn thể dân Chúa, bao gồm việc hiến dâng bản thân kết hợp với hy lễ của Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo cho muôn dân, tình yêu dành cho giáo hội được gìn giữ và truyền lại, việc giáo dục và đào tạo người trẻ. Đây là những con đường khác nhau, nhưng thể hiện một điều duy nhất cũng là điều soi sáng cho các đặc sủng, đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các tổng tu nghị đã chọn ra những định hướng cụ thể để canh tân và hiện thực hóa các đặc sủng. Đây là những món quà quý giá của Chúa Thánh Thần. Ngài nói, như vậy, anh chị em đã đề ra những hướng dẫn chứa đựng những lời nhắc nhở nền tảng, đó là canh tân tinh thần truyền giáo đích thực, đồng cảm thức với những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô, giữ vững niềm hy vọng vào Thiên Chúa, giữ cho ngọn lửa của Chúa Thánh Thần luôn cháy sáng trong lòng, thúc đẩy hòa bình, vun đắp tinh thần đồng trách nhiệm phục vụ trong các giáo hội địa phương và nhiều điều khác nữa. Những điều này, Ngài nói tiếp, giúp cho chúng ta hiểu được sự phong phú của việc chúng ta là một cộng đoàn, đặc biệt là với tư cách là những tu sĩ, dấn thân vào cùng một cuộc phiêu lưu tuyệt vời là theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn. Đức Thánh Cha mong muốn các tu sĩ được củng cố trong nhận thức và niềm vui rằng mình là giáo hội, vượt lên trên các kế hoạch riêng tư để thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, lại đưa mọi người về với người như một đại gia đình.
Sổ tay thông tin cần thiết cho ngày năm thánh giới trẻ.
Vatican đã cho công bố sổ tay tổng quát trực tuyến cho các bạn trẻ hành hương tham gia ngày năm thánh giới trẻ, được tổ chức từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8 tại Roma. Sổ tay bao gồm mọi thông tin cần thiết cho sự kiện, từ chương trình đến ứng dụng, bộ dụng cụ Julia, trợ lý ảo giải thích cách di chuyển trong thành phố.
Những thông tin tương tự trong sổ tay ngày năm thánh giới trẻ cũng có trong ứng dụng chính thức Lubilium 25 có sẵn trên App Store dành cho hệ điều hành iOS và trên Play Store dành cho Android. Ngày năm thánh giới trẻ với các cử hành, các cuộc gặp gỡ và lễ hội dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng trăm bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đỉnh điểm của sự kiện là thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo XIV cử hành tại Tô Vergata. Các nhóm bạn trẻ dự kiến sẽ đến Roma vào thứ Hai ngày 28 tháng 7, vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 29, thánh lễ chào mừng sẽ được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày tiếp theo, ngày 30 và 31 tháng 7, từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều sẽ có chương trình đối thoại với thành phố với một loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thiêng liêng diễn ra tại các quảng trường chính của Roma. Thứ Sáu ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều sẽ là ngày sám hối. Tại Sico Massimo, các bạn trẻ sẽ có cơ hội lãnh nhận bí tích hòa giải để chuẩn bị cho ngày cao điểm của năm thánh dành riêng cho họ. Thứ Bảy ngày 2 tháng 8 sẽ là ngày diễn ra cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Leo XIV tại Tô Vergata. địa điểm lịch sử và mang tính biểu tượng, nơi Đức Gioan Phaolô II đã gặp gỡ những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong năm thánh 2000. Buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha sẽ được tổ chức từ 8h30 tối đến 9h30 tối. Từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối sẽ có những khoảnh khắc giải trí với âm nhạc và các chứng từ. Sau đó các bạn trẻ sẽ ngủ qua đêm trong túi ngủ tại khu vực sự kiện và sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật ngày 3 tháng 8. Mỗi người đăng ký tham dự ngày năm thánh giới trẻ sẽ nhận một thẻ thông hành. Thẻ này cũng bao gồm vé ăn và vé đi lại. Mỗi người đăng ký cũng sẽ nhận được một bộ dụng cụ chính thức của năm thánh, bao gồm một túi có huy hiệu năm thánh, hai áo t-shirt, một chiếc mũ, một chai nhựa tái chế, một chiếc khăn quàng cổ nhỏ và một tràng hạt đeo tay. Trong thời gian diễn ra ngày năm thánh giới trẻ, các tham dự viên có thể đi qua cửa thánh từ 8 giờ sáng mỗi ngày mà không cần đăng ký trước, nhưng được khuyến khích kiên nhẫn và có tinh thần chào đón nhau. Riêng đối với cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô, các tín hữu hành hương sẽ bắt đầu từ Piazza Pia, nơi họ sẽ được các tình nguyện viên chào đón và hướng dẫn. Các tín hữu tham dự các sự kiện của ngày năm thánh hoặc hành hương qua cửa thánh có thể nhận được chứng nhận hành hương, xác nhận cuộc hành hương và viếng hai mộ thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bằng cách đăng ký online và sau đó đến nhận tại điểm thông tin năm thánh trên đường Hòa Giải. Chi phí cho giấy chứng nhận là 2 euro. Thành phố Roma cũng cung cấp Julia, một trợ lý ảo có thể truy cập thông qua ứng dụng và trang web, cung cấp thông tin hữu ích cho người hành hương, các mẹo du lịch như thời gian chờ phương tiện giao thông công cộng, kết nối tàu hỏa và sân bay, giá vé taxi, v.v.
Thêm một nhà thờ Kitô giáo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị chuyển thành đền thờ Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, nghị sĩ Kitô giáo của phong trào dân chủ người Kurd George Aslan đã đưa ra cảnh báo rằng giống như hai đền thờ Hagia Sophia và Kora, từng là đền thờ Kitô giáo bị chuyển thành bảo tàng và hiện tại là các đền thờ Hồi giáo. Nhà thờ chính tòa Ani là một nhà thờ cổ của người Armenia được xây dựng từ thế kỷ 10 tại tỉnh Kars gần biên giới Armenia, cũng có nguy cơ chịu chung số phận.
George Aslan thuộc Đảng Dân Chủ và Bình Đẳng Nhân Dân đã đặt câu hỏi về thông tin cho rằng nhà thờ này sẽ được cải tạo và biến thành một đền thờ Hồi giáo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà thờ này không chỉ về mặt lịch sử và văn hóa, mà còn về ý nghĩa tôn giáo đối với cộng đồng Armenia, đồng thời đặt câu hỏi liệu quyết định này có vi phạm tính đa tôn giáo và đa văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Nhà thờ chính tòa Ani đã trải qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng trong lịch sử, bao gồm việc trở thành đền thờ Hồi giáo sau khi người Seleucid chiếm được thành Ani vào thế kỷ thứ 11, và sau đó lại được sử dụng cho mục đích Kitô giáo khi các triều đại Armenia tiếp quản thành phố. Gần đây, các cơ quan truyền thông nhà nước đã đưa tin rằng nhà thờ này sẽ được cải tạo thành một đền thờ Hồi giáo mà không đề cập đến tính lịch sử Kitô giáo của nhà thờ. Điều này gây lo ngại về việc tẩy xóa những dấu vết lịch sử này. Thậm chí trong một bài báo của Anadolu Agency, hãng thông tấn của nhà nước, nhà thờ này chỉ được gọi là đền thờ Felice, đền thờ chinh phục, mà không nhắc đến tên gọi Kitô giáo, mẹ thiên chúa của nhà thờ, và không công nhận vai trò lịch sử của nhà thờ đối với người Armenia. Việc chuyển đổi các địa điểm tôn giáo Kitô giáo thành đền thờ Hồi giáo trong những năm gần đây là một phần của chính sách quốc gia của Tổng thống Erdogan nhằm thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo và quên đi các di sản Kitô giáo lâu đời của đất nước. Việc chuyển đổi này cũng là một phần trong chiến lược chính trị để củng cố quyền lực và đánh lạc hướng công chúng khỏi các vấn đề kinh tế trong nước. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về tương lai của các công trình tôn giáo cổ xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà quyền tự do tôn giáo đang bị thách thức, trong bối cảnh các hành vi bạo lực và đàn áp nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo ngày càng gia tăng, ví dụ như vụ ám sát linh mục Andrea Sandoro năm 2006, và giám mục Luigi Badovese năm 2010.
Châu Âu được kêu gọi thực hiện kế hoạch chống lại chủ nghĩa bài Kitô giáo.
Châu Âu, Hiệp hội Đài quan sát tự do tôn giáo và lương tâm đang kêu gọi Liên minh châu Âu lập một kế hoạch chống lại chủ nghĩa bài Kitô giáo, như các kế hoạch chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo đã có hiệu lực ở châu Âu.
Cụ thể, tổ chức của Tây Ban Nha kêu gọi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngay lập tức thành lập một điều phối viên châu Âu về cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Kitô giáo, giống như những điều phối viên của các ủy ban chống lại các cuộc tấn công người Do Thái và người Hồi giáo. Hiệp hội bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm tin rằng lời kêu gọi này là kịp thời vào thời điểm này, khi làn sóng tấn công vào các Kitô hữu và các địa điểm thờ phượng ở châu Âu đang ngày càng gia tăng. Trong một tuyên bố, tổ chức cho biết trong những tuần gần đây, nhiều vụ việc đáng báo động đã xảy ra, ví dụ như một người đàn ông đột nhập vào bàn thờ của đền thờ Thánh Tâm ở Paris và hét lên Allah Akbar, vụ tấn công đốt phá một nhà thờ ở vùng Bavaria và vụ kẻ tấn công sử dụng một cây thánh giá tấn công người coi phòng thánh ở Rotgo bên Đức. Hiệp hội bảo vệ quyền cơ bản về tự do tôn giáo nhấn mạnh rằng chúng ta không thể quên nhiều vụ tấn công ở Tây Ban Nha, trong đó có tổng cộng 36 được ghi nhận trong báo cáo mới nhất của Hiệp hội. Đặc biệt, báo cáo nhắc lại một vụ chiến binh thánh hiến đã sát hại người coi phòng thánh Diego Valencia ở Algeciras, một tu sĩ của tu viện Gile Valencia, mới đây đã bị đánh đập, và những vụ muốn đốt phá các nhà thờ ở Chires và Cuenca. Theo Chủ tịch Hiệp hội bà Maria Garcia, Liên minh châu Âu không thể làm ngơ trước những vụ giết người và tấn công vào nhà thờ này. Hơn nữa, báo cáo này cho rằng điều cần thiết là Ủy ban châu Âu phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những sự kiện này và hành động với cam kết tương tự như trong cuộc chiến chống lại các hình thức thù hận tôn giáo khác. Bà Maria Garcia nói, sự chung sống hòa bình và tự do tôn giáo ở châu Âu đang bị đe dọa. Do đó, chúng tôi kêu gọi thành lập ngay một điều phối viên đặc biệt của Liên minh châu Âu về cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Kitô giáo. Người sẽ điều phối và thực hiện các chính sách hiệu quả để ngăn chặn những cuộc tấn công này. Thông qua chiến dịch trực tuyến, công dân châu Âu được mời tham gia bản kiến nghị này để yêu cầu các tổ chức châu Âu thực sự và bảo vệ cách hiệu quả các quyền cơ bản của mọi công dân, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Vì Thầy Là Của Chúa, tác giả Cốc Hoa, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Minh An mới đến sinh hoạt ở sứ đoàn này chưa được bao lâu, nó cũng chưa quen thân được với ai, chẳng ai hỏi han nó, mà bản tính nó cũng hay ngại, chẳng dám bắt chuyện, thôi đành làm bạn với mấy cuốn truyện ngôn tình vậy. Mới đầu giờ sinh hoạt mà mấy đứa con gái cứ xúm xích thì thầm bàn tán gì đó mà thầy sứ đẹp trai này nọ. Từ đâu thằng Tùng dẫm chân huỳnh huỵch bước lên bục giảng, hắn giọng rồi khu hô tay nói thật to: "Mọi người ơi, tin nóng, tin nóng!" Nghe giọng oang oang của thằng Tùng, tất cả mọi người có mặt trong lớp, đứa đang nghịch điện thoại, đứa đang tám chuyện và có đứa đang đọc sách như nó cùng dừng lại hết, ngẩng mặt lên hướng về thằng Tùng để nghe tin nóng. "Tin này nóng vô cùng nha." Thằng Tùng dừng lại một chút, làm mọi người tò mò, ra vẻ có tin rất quan trọng. "Từ hôm nay, sứ đoàn mình sẽ có thầy sứ mới đến sinh hoạt cùng đấy." Vừa nói dứt câu, thằng Tùng còn vênh vênh cái mặt lên đắc chí, thì cả lớp thất vọng đồng thanh: "Ôi trời, bản tin cuối ngày." Rồi ai lại về việc nấy. Mấy đứa con gái bàn tán ngày rơm rã hơn về thầy sứ. Nào là thầy sứ mới đẹp trai, học giỏi, còn du học ở Pháp về nữa. Nó cũng tò mò về thầy sứ này, không biết thầy như thế nào. Nó đang mong có điều gì đó mới mẻ cho sứ đoàn này. Ngồi dưới góc lớp, dáng vẻ bên ngoài thì đang tỏ ra thích đọc sách, nhưng tai nó tập trung cao độ vào cuộc bàn tán của mấy đứa con gái kia. Bỗng một tiếng nói lạ: chào các bạn huynh trưởng. Cả lớp đang ồn ào, bỗng nhiên im bặt. Đứa nào cũng mở mắt to, đứng hình nhìn thầy sứ. Cai làng giọng lanh lảnh phá tan bầu khí. Thầy sứ đẹp trai quá. Chỉ một câu nói của cái làng mà cả lớp trở lại không khí ồn ào náo động. Những câu khen thầy sứ không ngừng được phát ra. Nó cũng đóng cuốn sách lại, ngẩng mặt lên. Quả đúng như lời đồn, thầy sứ đẹp trai thật, lại có vẻ gì đó hiền lành thánh thiện nữa. Từ hôm ra mắt đó, mấy đứa con gái chầu chuốt hẳn, kem son đủ kiểu, còn đám cái làng, thằng Tùng với mấy đứa nữa cứ bám lấy thầy suốt. Nó cũng muốn lắm, nhưng nó ngại. Nó cũng biết, với nhan sắc và tài năng có hạn của nó, thì khó có thể chen vào đám kia được. Nên thôi, tuy không thích, nhưng đành làm bạn với mấy cuốn tiểu thuyết vậy. Minh An, tên hay quá. Nghe thấy tên mình, nó giật nảy người lên. Nó ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, lý nhí hỏi. Sao thầy biết tên con ạ? Ngón tay thầy chỉ vào nhãn dở của nó trên bàn. Như hiểu ra vấn đề, nó à lên một tiếng. Nó biết thầy bắt chuyện với nó. Nó cũng muốn hỏi chuyện thầy, nhưng ngại lại thôi. Thấy nó im im, thầy lại hỏi gợi chuyện. Minh An có vẻ thích đọc sách nhỉ? Nó vui quá vì có người nhìn ra việc nó đang cố làm. Nhưng nó không thích sách. Tuy nhiên nó vẫn ngẩng mặt lên, mỉm cười e thẹn rồi lại cúi xuống. Minh An đọc sách gì vậy? Nó từ tốn gấp cuốn sách lại, hướng trang bìa về thầy Trung. Hãy can đảm tha thứ à. Đáng ra thì nó sẽ đọc cuốn Sẽ có thiên thần thay thế em yêu anh. Nhưng này nó lại cầm nhầm cuốn này đi. Mà thầy gọi con là An được rồi à? Minh An hay mà. Thầy nhìn nó mỉm cười. Thầy cười để lộ chiếc răng khẽn và má lúng đồng tiền. Duyên quá. Nó chẳng dám nhìn, lại cúi xuống. Dạ, nhưng thầy gọi An cho gọn à. Đang nói chuyện hay thì thằng Tùng thổi còi báo hết giờ giải lao. Nói chuyện với Minh An. À, nói chuyện với An sao nhé. Thầy Trung mỉm cười, gật đầu với nó. Nó hơi tiếc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Vâng ạ. Sinh hoạt xong, nó thấy vui hơn hẳn. Nay nó thấy trời nhiều sao quá. Vừa đi xe, nó vừa hát líu lo bài đếm sao. Ở tán cây hai bên đường, có tiếng xe êm êm như đang đệm đàn cho nó vậy. Nó yêu sao, yêu ve. Về đến nhà, nó cất được chiếc xe, nó vội chạy lên phòng, mở laptop ra và tìm Facebook của thầy Trung trong nhóm huynh trưởng. Quả là người của công chúng, nên tìm Facebook của thầy cũng không khó khăn lắm. Nó định nhấn nút kết bạn, nhưng lại thôi. Con gái mà, ai lại chủ động vậy? Và nó có một kế hoạch thông minh. Đi lễ về, thấy thầy Trung đứng một mình ngoài sảnh. Chẳng mấy khi có cơ hội, nó vội chạy lại. Con chào thầy. Ôi, chào An nha. Thầy nở một nụ cười thật tươi. Thầy Trung đáp lại nó. Có chuyện gì vậy? Thầy ơi, con nghe nói các thầy có nhiều sách lắm. Thầy có cuốn nào hay hay không? Cho con mượn vài hôm. Thầy Trung có vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối. Nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, thầy đáp. Thầy mới chuyển đến, cũng không mang được nhiều sách lắm. An vào xem, có cuốn nào đọc thì cứ lấy đi. Vâng ạ. Nó vui vẻ, nhanh nhẹn bước theo thầy. Thầy cao nên sải chân của thầy dài. Đứa mét rưỡi như nó chạy theo cũng hơi vất vả. Nhưng chẳng mấy chốc đã đến được cửa phòng thầy Trung. Thầy mở cửa mời nó vào. Nó ngó quanh một lượt. Con trai mà gọn gàng ghê, chẳng giống như nó. Mà phòng của thầy nhỏ xíu, chắc chỉ bằng 1/3 phòng của nó thôi. Đồ đạc của thầy cũng ít nữa. Có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn học. Đang mãi nghĩ linh tinh, bỗng nó giật mình bởi tiếng thầy gọi. An. Dạ. Nó vội vàng đáp. Sao mà như người mất hồn vậy? đang không biết phải nói thế nào, thì đột nhiên dây thần kinh thông minh của nó hoạt động. Nó nhanh nhẹn đáp.
Con đang phân vân, không biết nên lấy cuốn nào.
Nói xong, nó cười đắc chí.
Tự dưng nó lại thông minh vậy.
Vậy An đọc sách gì?
Nó hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nào dám trả lời vậy. Nó chỉ đại vào một cuốn khá dày trên giá.
Thầy cho con mượn cuốn này đi.
Thầy Trung hơi chút khựng lại, ngạc nhiên, rồi cũng lấy xuống cho nó.
An đọc cuốn này à?
Nó nhìn một lượt. Thần học Kitô giáo. Chẳng biết cuốn này viết về điều gì mà nó cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng lỡ rồi nên đành vâng.
Mượn sách xong, đang định về, nó mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Mà thầy ơi,
sao vậy An?
Thầy Trung lo lắng hỏi.
Nó rụt rè nói.
Con có chuyện hơi tế nhị.
Chuyện gì vậy?
Thầy Trung nhíu lông mày hỏi lại.
Nó vuốt vuốt các đầu ngón tay, với giọng tủi thân, nó nói.
Con mới tham gia huynh trưởng ở sứ đoàn, mà chẳng quen ai.
Thầy Trung gật gật đầu, lắng nghe nó nói.
Mà con thì nhát lắm, chẳng dám hỏi các anh chị huynh trưởng số điện thoại hay Facebook để liên lạc. Nhỡ mày có thông báo gì đột xuất thì con chẳng biết.
Nó ngập ngừng, lén ngước lên nhìn thầy, rồi lại cúi xuống nói tiếp.
Hôm nào thầy hỏi nhỏ các anh chị huynh trưởng Facebook nhóm giúp con nha. Để...
Thầy Trung như hiểu ra vấn đề, vội ngắt lời nó.
Thầy có Facebook của nhóm đó đấy. Facebook của An là gì? Để mình add vào.
Nó vui quá vì kế hoạch của nó đã thành công. Facebook nhóm kia chính nó đã tự rời khỏi cách đây mấy hôm mà.
Từ hôm đó, không ngày nào nó không nhắn tin, rồi gọi điện cho thầy Trung hỏi bài, rồi trò chuyện. Từ những thắc mắc về chuyện trường lớp đến chuyện gia đình rồi xã hội, càng ngày nó và thầy càng thân nhau hơn. Nhờ thân với thầy mà nay nó đã không còn tru trú một góc đọc sách nữa. Nó đã chơi được cùng với nhóm Cái Lan, Thằng Tùng, Cái Thao.
Cũng từ hôm đó, nó siêng năng đi lễ hẳn. Thấy thầy Trung cho trước mình thánh ở đâu, nó chạy đến đó, nhẹ nhàng, dịu dàng nhận lấy mình thánh từ thầy. Mỗi lần đi chầu thánh thể, nó cố tìm một góc mà thầy Trung có thể thấy nó quỳ cầu nguyện sốt sắng. Khi đi chơi, sinh hoạt cùng nhóm huynh trưởng, nó không nói nhiều như Cái Lan, cũng không quậy phá như Thằng Tùng, mà nó chỉ tỏ ra yêu thích sách. Tuy nhiên, ánh mắt, suy nghĩ và tâm trí của nó chỉ tập trung vào thầy Trung. Càng ngày, bạn bè của nó càng nhiều, những tin nhắn và cuộc gọi đến không ít, nhưng nó sẵn sàng bỏ qua hết, chỉ để đọc đi đọc lại từng chữ trong tin nhắn ngắn ngủi của thầy Trung. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã hết 2 tháng hè rồi. Đã đến ngày thầy Trung phải trở lại chủng viện, phải chia tay thật rồi. Bọn Cái Lan, Thằng Tùng đang làm một video kỷ niệm để tặng thầy. Còn nó chỉ chẳng muốn để thầy vào kỷ niệm của nó, và cũng không muốn nó chỉ là kỷ niệm của thầy. Nó đã quá quen với việc hằng ngày trò chuyện với thầy rồi. Giờ thầy trở lại chủng viện, không thể liên lạc, lại càng không thể gặp mặt. Nó sợ rằng thầy sẽ quên nó. Nó không muốn.
Thầy đi thầy có nhớ con không?
Nó cố gắng tỏ ra vui vẻ, vừa đùa vừa thật mà hỏi thầy.
Thầy Trung hơi phân vân, lông mày thầy nhíu lại, nhưng rồi thầy mỉm cười và đáp.
Nhớ chứ, thầy nhớ các bạn đến chết đi được.
Nó hơi thất vọng về câu trả lời của thầy, nhưng vẫn cười thật tươi.
Tối nay là buổi sinh hoạt cuối của thầy Trung ở sứ đoàn rồi. Nó phân vân mãi, không biết có nên đi hay không. Nó muốn gặp thầy, nó muốn nói cho thầy biết tình cảm của nó. Nó muốn thầy và nó mãi là hiện tại của nhau. Nhưng ở đâu đó, trong thâm tâm nó luôn tự nhủ. Thầy đi tu, thầy là người của Chúa.
Ngồi trong phòng một mình, nó lại nghĩ lung tung. Nó nghĩ đến lớp. Có lẽ thầy và các bạn đang sinh hoạt vui vẻ lắm. Nó nghĩ đến những trò chơi của thầy và những câu thầy trêu đùa nó. Nó nghĩ đến lần đầu tiên nó mượn sách thầy, nhớ đến lúc thầy ngạc nhiên rồi bối rối, nhớ đến lúc ngày thầy ra bắt chuyện với nó. Hôm đó trời nhiều sao lắm, có cả tiếng ve đệm đàn cho nó hát nữa. Còn hôm nay, nó không thấy ông sao nào, cũng chẳng nghe thấy tiếng ve. Phải chăng tại mắt nó đang bị che phủ bởi một màn nước nên nó không nhìn thấy? Phải chăng tại tai nó đang ù đi mà không nghe thấy tiếng ve? Nó ghét ông sao, nó ghét tiếng ve. Nó thích mưa, những hạt mưa được gió lùa vào phòng. Nó mệt mỏi, chẳng còn sức mà đứng dậy đóng cửa sổ nữa. Tiếng tin nhắn reo lên. Hôm nay không đến sinh hoạt à, An? Lại tiếng tin nhắn reo lên. Chia tay thầy Trung rồi đấy, buồn ghê. Mày ốm à, sao không đến chia tay thầy? Là tin nhắn của mấy đứa trong sứ đoàn. Nó không trả lời, cũng không để tâm. Khóc suốt buổi tối, giờ nó mệt quá. Đang định đi ngủ thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Có lẽ là của đứa nào trong sứ đoàn thôi. Nó không quan tâm lắm, nhưng vẫn mở ra xem. Mai thầy đi rồi, chào An nha. Là thầy Trung. Nó ngồi bật dậy đọc lại tin nhắn một lần. Nó có chút gì đó vui vui, nhưng rồi lại chán nản trả lời. Dân à, con chúc thầy đi bình an. Tưởng vậy là xong, mà chẳng biết thiên thần hay ác quỷ thôi thúc nói nhắn một tin nữa. Dù sao mai thầy cũng đi rồi, con muốn nói với thầy một điều. Con thích thầy thật rồi. Nhắn xong, nó đọc đi đọc lại từng chữ trong tin nhắn, rồi ngồi đợi câu trả lời từ thầy Trung. Bình thường thầy trả lời tin nhắn của nó nhanh lắm, mà lần này 20 rồi 30 phút nó vẫn chưa nhận được hồi âm. Nó mở lại các tin nhắn trước của thầy, những câu nói đùa vui khiến môi nó bất giác cong lên. Điện thoại lại báo tin nhắn, thầy đã trả lời nó. Nó hồi hộp ôm điện thoại vào ngực, tim đập thình thịch, hít một hơi thật sâu. Nó mở điện thoại ra. Hẹn An sáng mai nhé. Thầy không trả lời. Nó hụt hẫng, thất vọng, ném chiếc điện thoại xuống cuối giường. Nó nằm phịch xuống, nhưng nó vẫn hy vọng vào ngày mai. Tuy nhiên, nó lại có chút gì đó sợ sợ. Trời mưa xong, có vẻ hơi lạnh. Nó kéo chăn chùm kín cổ, mắt nó sưng quá, mở ra còn khó. Thế này thì làm sao mà đi gặp thầy Trung được? Nhưng nếu nó không đến, thì thầy lại phải đợi. Phần dần một hồi, rồi nó cũng lười biếng bước xuống khỏi giường. Chẳng hiểu sao, này nó lại sợ đến nhà thờ. Nó cố gắng lái xe thật chậm, nhưng rồi cuối cùng vẫn tới nơi. Bình thường nó sẽ chạy thẳng vào nhà xứ và gọi thầy, nhưng này nó lại không dám. Dừng xe ở cuối nhà thờ, thấy thầy Trung đang ngó nghiêng, có lẽ đang tìm nó. Nó vội vàng ngồi thụp xuống, nó sợ quá, thở gấp gáp, tim nó đập thình thịch. Tay cầm chặt điện thoại mà không dám gọi cho thầy. Nó cứ ngồi ở đó, chẳng biết phải làm gì. Một lúc sau, điện thoại nó rung lên, là thầy Trung gọi. Nhìn điện thoại mà nước mắt nó không ngừng rơi. Nó không đủ dũng cảm để nghe. Nó sợ nghe thấy tiếng thầy lúc này. Nó sợ nhận được câu trả lời của thầy. Nó sợ thầy biết nó khóc. Mọi cơ quan, giác quan, tâm trí và sức lực của nó dồn hết vào ngón tay cái. Nó dí chặt vào nút đỏ, từ chối cuộc gọi. Nước mắt nó trào ra. Nó chưa yêu ai bao giờ. Như này có phải là yêu không? Như này có phải là cảm giác chia tay người yêu không? Nó không biết, nhưng nó rất đau. Điện thoại lại báo tin nhắn của thầy Trung. Nó ngập ngừng một lúc rồi cũng mở ra xem. Chào An nhé, thầy đi đây. Nó nắm chặt lấy điện thoại, gục đầu xuống gối khóc nức nở. An! Hình như là tiếng ai đó gọi nó, giọng này quen lắm, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Minh An! Tiếng gọi gần hơn, rõ hơn. Nó ngẩng mặt lên, đúng là thầy rồi. Nó vội chạy lại, vòng tay ra ôm thầy. Nhưng thầy lại lùi về phía sau, từ chối cái ôm của nó. Chẳng hiểu sao, thấy thầy lúc này mà nó mừng quá, nó không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Nó thẹn quá, tay nó như đờ ra giữa không trung, vội lấy tay lau đi giọt nước mắt. Sao ăn không vào, làm thầy đợi mãi. Dù mắt có sưng, có đau, nó vẫn thấy rõ được sự bối rối của thầy. Nó không trả lời, chạy lại giỏ xe, lấy một gói quà đưa cho thầy Trung, giọng nó nghẹn nghẹn. Thầy đừng quên con nha. Thầy Trung nhận lấy gói quà, rồi cũng đưa cho nó một cuốn kinh thánh. Tặng An nè. Ừ. Ngập ngừng một lúc, rồi thầy nói tiếp. Xin lỗi An nha, thầy chọn Chúa. Bao nhiêu lần dự đoán ra kết quả này, mà nay nhận được thực sự, nó lại đau đến thế. Nó tự nhủ, phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Mỉm cười chua chát, nó lấy hết sự can đảm và mạnh mẽ nói. Thầy mở gói quà ra luôn được không ạ? Là cuốn sách Hãy Can Đảm Tha Thứ, cuốn mà thầy đã hỏi khi đi xuống bắt chuyện với nó. Trong tờ bìa, nó có viết: Vì thầy là của Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.